người.
Hôm nay mình nói một chút về tư duy sáng tạo. Thì cuối tuần vừa rồi thì Vy Vân có nhận lời để chia sẻ với các bạn sinh viên, đặc biệt là những cái bạn mà trong các cái câu lạc bộ sáng tạo và khởi nghiệp của các trường đại học. Thì vấn đề nó quay xung quanh chỗ là mình có phải là mình chỉ cần startup thì mình mới sáng tạo không, hay là tư duy sáng tạo nó cần thiết cho tất cả mọi người, nó có quan trọng không? Nếu mà mình xếp hàng từ 1 tới 10 tất cả những thứ mình phải học thì nó nằm ở đâu? Hiện giờ mình chia sẻ với nhau một chút về cái chuyện này ha. Đầu tiên hết á, là mình nói cái chuyện mình mong muốn gì trong cái hành trình sắp tới đối với các bạn trẻ. Mà không phải chỉ các bạn trẻ không, mà là những bạn chỉ còn hơi hơi trẻ thôi, nhưng mà đang rất là loay hoay với lại cái hành trình về tương lai của mình ha. Nếu bạn muốn startup, đúng không? Bạn muốn khởi nghiệp. Thì cái lõi của khởi nghiệp là gì mọi người? Cái từ startup nó từ đâu mà ra? Nó được đưa vào trong cái từ điển của xã hội từ khi mà cái chuyện mà ứng dụng công nghệ, sử dụng công nghệ, sử dụng những phát minh mới, những cái giải pháp mới hay ho hơn, mang tính rất là disruptive, tức là nó làm thay đổi hoàn toàn những cái khái niệm, những cái định nghĩa, những cái cách làm hiện hữu. Tức là khi startup ra đời thì nó phải giải quyết một cái vấn đề mà xã hội chưa giải quyết được, thế giới chưa giải quyết được, hoặc nó giải quyết lại một vấn đề cũ một cách mới hơn, hiệu quả hơn, hay ho hơn, thành công hơn. Thì khi mình nói tới đó thì mình sẽ thấy là như vậy thì đương nhiên khi startup bạn phải rất là sáng tạo rồi. Thì bạn mới giải quyết được vấn đề một cách sáng tạo, mới tìm ra được những cách giải quyết vấn đề hay hơn, mới tìm ra được những cách giải quyết vấn đề cho những vấn đề còn đang tồn tại mà chưa ai giải quyết được. Đúng không ạ? Thành ra là đương nhiên trong startup thì mình phải bắt đầu từ tư duy sáng tạo thì mình mới có thể bắt đầu cái hành trình startup của mình được. Nhưng mà giờ sẽ có nhiều bạn nói là em không cần startup, em không muốn startup, em chỉ muốn đi làm thuê thôi. Và em muốn đi làm thuê cho một công ty vừa và nhỏ, một công ty startup hay một công ty lớn hay một công ty đa quốc gia, vân vân. Môi trường như thế nào không quan trọng, nhưng mà em muốn đi làm full time. Bạn nghĩ mình đi làm full time mình có cần phải sáng tạo không? Trong 3 năm vừa qua thì chị Phi Vân nhận rất là nhiều lời mời của những cái tập đoàn lớn, tập đoàn đa quốc gia là chủ yếu ha, đến để mà chia sẻ trong những cái buổi town hall, tức là những cái buổi họp mà toàn công ty. Và hầu như tất cả những cái chủ đề mà Phi Vân nhận được từ phía các tập đoàn nó đều giống nhau hết. Đó là như thế nào để thay đổi, chuyển đổi, để kích hoạt cái tư duy sáng tạo cho những người đang làm thuê trong cái công ty hay tập đoàn đó, giúp cho họ nghĩ khác, giúp cho họ làm khác, giúp cho họ giải quyết vấn đề một cách khác đi, giúp cho họ có cái trong người gọi là cái entrepreneurship, tức là cái tinh thần doanh nhân, tinh thần doanh chủ, để tự mình hoặc là cùng với lại đội ngũ của mình xác định được vấn đề, đưa ra được những cái giải pháp mới. Ở một số các công ty thì họ cũng tiến hành luôn cái chuyện là họ incubate, tức là họ ươm tạo những cái ý tưởng mới do chính nhân sự của mình đề xuất ra. Và ý tưởng nào mà đạt được cái sự công nhận của công ty thì ý tưởng đó được tạo điều kiện như ngân sách để có thể thực thi và triển khai. Thì như vậy, câu hỏi của mình quay trở lại là mình đi làm thuê mình có cần sáng tạo không? Nếu mình không cần sáng tạo thì tại sao những công ty này cần phải làm những chuyện như vậy? Bởi vì thế giới nó thay đổi, công nghệ thay đổi, tất cả mọi thứ thay đổi và startup nó làm thay đổi rất là nhiều cái cách làm, cách nghĩ cũng như là cách phát triển của nhiều ngành nghề khác nhau. Do vậy mà chính những công ty, tập đoàn, người ta cũng phải chuyển đổi, người ta cũng phải thay đổi, người ta cũng phải sáng tạo hơn để mà người ta có thể tạo ra được, giữ được cái vị thế cạnh tranh của mình trên thị trường, cập nhật với lại thời đại và đáp ứng được cái nhu cầu ngày càng thay đổi của khách hàng. Cho nên là càng làm thuê cho công ty tập đoàn thì cũng càng lại phải sáng tạo nữa thì mình mới có thể thực hiện tốt được cái nhiệm vụ trách nhiệm của mình, của một người đi làm thuê trong công ty đó. Bây giờ mình sẽ đặt một câu hỏi tiếp theo, đó là sẽ có rất là nhiều bạn, mà đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn Gen Z thì lại không thích đi làm thuê luôn, cũng không thích startup luôn mà thích làm tự do. Chữ tự do là chữ mà có lẽ là các bạn Gen Z và các thế hệ về sau này rất là ưa thích. Thích phải cân bằng cuộc sống, thích tự mình tự do, muốn làm thì làm, muốn không thì không, muốn lúc nào làm thì làm, làm nhiều làm ít gì đó, làm ở bãi biển hay làm ở nhà hay làm ở Đà Lạt gì đó thì hay ở nước khác gì đó thì là theo cái ý của mình. Thì cái xu hướng chuyển động về lao động này nó hoàn toàn là bình thường trong cái thế giới hiện nay, nó không có gì lạ hết. Làm streamer, làm youtuber, làm content creator, đúng không? Làm bán hàng online, vân vân. Các bạn chọn những cái nghề tự do như vậy. Và it's ok, những cái nghề đó hoàn toàn ok hết, không có vấn đề gì cả. Câu hỏi là mình làm những cái nghề đó mình cần sáng tạo không? Các bạn nghĩ đi, khi mình làm một mình, đúng không? Khi mình làm một mình thì mình phải kiêm nhiệm rất là nhiều thứ khác nhau. Nếu mình làm bán hàng online hay mình làm content creator, người sáng tạo nội dung, thì ai là người sáng tạo ra cho bạn để bạn làm? Mình là solopreneur mà mình là doanh nhân chỉ có một mình mà, đúng không? Một tổ chức doanh nhân chỉ có một mình đó, thì ngoài cái chuyện là mình phải làm tất tần tật từ admin cho đến phát triển thị trường, cho đến phát triển content nội dung, cho đến diễn xuất ha, làm show diễn xuất vân vân, mình phải tự làm hết, đúng không? Như vậy thì cái yêu cầu về sáng tạo, cái khả năng sáng tạo nó còn cao hơn nữa, tại vì một mình phải làm rất nhiều thứ khác nhau mà, và chính mình chính là người sáng tạo ra những cái nội dung mà mình sẽ làm mà, đúng không? Dù đó là viết, dù đó là nói, dù đó là ghi hình lên video podcast vân vân, thì cũng là mình làm thôi chứ ai làm, đúng không? Thì cái khả năng sáng tạo, cái yêu cầu về tư duy sáng tạo nó lại càng cao hơn nữa. Cho nên các bạn thấy là dù các bạn chọn cái ngành nghề gì, chọn hướng đi như thế nào, chọn startup hay là làm tự do hay là đi làm thuê, vân vân và vân vân, thì đường nào nó cũng dẫn tới La Mã. Nó cũng yêu cầu bạn phải có cái tư duy sáng tạo thì mới được. Chứ nếu không thì làm sao mà bạn có thể tiến tới, có thể thành công, có thể thực hiện được những cái công việc của mình một cách hay ho nhất, một cách thú vị nhất, một cách hiệu quả nhất được. Với cái chia sẻ như vậy thì Phi Vân muốn nói với các bạn, dù trẻ hay không trẻ, và ở cái giai đoạn nào trong cuộc sống của mình hay ở giai đoạn nào trong cái công việc của mình, thì cái việc đầu tiên hết, cái đầu tiên hết các bạn cần có là các bạn phải có được cái tư duy sáng tạo, các bạn phải có góc nhìn khác, các bạn phải biết làm khác đi, các bạn phải nghĩ khác đi, các bạn phải đưa ra được những cái giải pháp mới cho những vấn đề dù nó là rất cũ. Chỉ có như vậy thì mình mới có thể phát triển kịp với thời đại, có thể chuyển động với thời đại, có thể làm được nhiều thứ hay ho hơn trong tương lai và phát triển được nghề nghiệp cũng như là sự nghiệp của mình. Thì tư duy sáng tạo, mình có cái tư duy đó rồi thì cái công cụ của nó để giúp cho mình là cái gì? Công cụ thì rất là dễ, công cụ chính là tư duy thiết kế. Ai chưa có hiểu gì, chưa biết gì về tư duy thiết kế thì các bạn search ở trên blog của chị Phi Vân, các bạn sẽ thấy có rất nhiều bài nói về tư duy thiết kế, các bạn đọc và các bạn tìm hiểu. Nếu các bạn có thời gian, có khả năng nữa thì các bạn có thể học những cái khóa, tìm học những cái khóa này để các bạn có thể nâng cao được cái khả năng của mình về sáng tạo. Còn ai mà hiểu rồi, biết rồi thì câu hỏi sẽ là bạn đã ứng dụng được nó vào trong cái việc bạn sáng tạo trong chính cái cách làm việc, công việc của bạn hàng ngày hay chưa? Thực ra thì khi mà làm việc với rất nhiều bạn trẻ thì Phi Vân thấy các bạn còn chưa có ứng dụng tốt cái điều này. Còn một số ít người ứng dụng tốt và đa số là chưa có ứng dụng tốt. Cho nên là mong là các bạn sẽ tìm hiểu, các bạn học và các bạn mang nó ứng dụng vào trong công việc hàng ngày, trong những vấn đề mà các bạn giải quyết hàng ngày. Thì như vậy đó, với cái cách nghĩ và cách giải quyết vấn đề như vậy thì bạn mới có thể tạo ra được những kỳ tích trong công việc cũng như là trong sự nghiệp của mình trong tương lai ha. Mình dừng ở đây. Và sáng tạo nó không phải là cái từ mới. Từ này nhiều người nói lắm rồi, nhưng mà người ta nói như là một cái lý thuyết, hay nói như là một cái xu hướng thì nhiều. Còn thực sự ra mà để ấn nó vào trong người và cho nó chảy trong máu của mình hàng ngày á, thì hiện thực là rất là ít ha. Nên Phi Vân rất mong là tất cả những bạn nào mà có duyên nghe được cái podcast này thì các bạn sẽ lưu ý việc này và các bạn tìm hiểu về tư duy thiết kế, rồi các bạn ứng dụng nó vào trong cái công việc của mình hàng ngày trước. Các bạn cứ dần dần như vậy nó thành thói quen thì nó sẽ là thói quen sáng tạo. Đó là một cái ưu điểm rất là lớn của một người đi làm, dù là mình tự làm hay là mình đi làm thuê, dù là mình startup hay là mình làm cho công ty vừa và nhỏ, thì đều cần cái khả năng này cả. Phi Vân chúc cho các bạn thành công.